Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiếp tục chương trình trong một mỗi ngày một chuyện sau đây, anh Đoàn Huy Chương thuộc phong trào lao động Việt, tổ chức chuyên giúp đỡ và tranh đấu cho người lao động tại Việt Nam, sẽ trở lại để trình bày về những khó khăn của giới công nhân trong nước. Mời quý thính giả theo dõi. Vâng, đó là trường hợp công nhân của công ty may mặc giày da Chí Hùng tại Tân Uyên, Bình Dương đang biểu tình với con số lên đến hơn 10.000 người. Nhân đây thì cũng xin anh Đoàn Huy Chương cho biết giới công nhân trong nước đang gặp những khó khăn như thế nào trong thời đại dịch này, nhất là những người có thu nhập thấp thưa anh.
Dạ, hiện nay thì công nhân ở Việt Nam, ở trong nước thì gặp rất là nhiều khó khăn. Bình thường thì họ đã khó khăn rồi, bình thường thì chưa có cái dịch bệnh đó, thì họ đã gặp rất là nhiều khó khăn. Làm tháng này thì phải coi như là mượn lương trước để ăn, để gối đầu tháng sau. Cho nên là đã khó khăn, và cái dịch bệnh như thế này thì còn gặp khó khăn hơn. Và những cái giới chủ ở nhà trọ ở Việt Nam thì họ cũng không có giảm bớt tiền nhà, hoặc là nhà nước Việt Nam họ cũng không có một cái chính sách gì để hỗ trợ cho người lao động. Chẳng hạn như là cái gói 62.000 tỷ họ cũng hứa là hỗ trợ cho người khó khăn, nhưng mà cuối cùng cũng không có được đến tay người dân. Thì hiện nay người công nhân ở Việt Nam rất là khó khăn. Tất cả quý vị khán giả cũng biết rằng á, cái công đoàn của Việt Nam họ chẳng bao giờ họ bảo vệ được cái quyền lợi cho những người lao động đâu. Và em biết hiện nay không phải riêng gì công ty Chí Hùng, mà có rất là nhiều công ty đã đóng cửa và rất là nhiều công nhân bị thất nghiệp, họ phải quay về quê. Dạ thưa chị,
anh có thể cho biết những trường hợp cụ thể thôi.
Có một trường hợp cũng ở tỉnh Bình Dương, thì vừa bị sa thải, mất việc, thì họ phải coi như là thắt cổ tự tử. Đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt, và đó là một trường hợp rất là thương tâm. Là một người tranh đấu cho công nhân, tôi không bao giờ muốn cái điều đó xảy ra. Và tôi mong muốn rằng những cái hiệp định sắp tới Việt Nam đã ký với Liên minh châu Âu, nó sẽ có một cái cải thiện rõ rệt cho những người công nhân, chứ không phải như những gì mà công đoàn Việt Nam hoặc là nhà nước Việt Nam hứa suông như suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng mà theo tôi thấy thì trong những cái hiệp định mà ký sắp tới đây thì nó cũng còn những cái điều luật rất là mơ hồ. Cho nên là tôi cũng mong muốn rằng cái nhà nước Việt Nam nó sẽ có cái sự cải thiện rõ rệt, thưa chị.
Vâng, chúng ta cũng biết trong cái thời đại dịch này đó, thì Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cũng như là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, họ đã đưa ra những cái đề nghị mới cho các doanh nghiệp và yêu cầu là họ phải giúp đỡ cũng như là hỗ trợ người lao động trong đại dịch COVID-19 này. Đồng thời, ILO và UNICEF cũng kêu gọi các chính phủ hỗ trợ cho người sử dụng lao động cũng như là tăng cường các biện pháp bảo trợ xã hội, đặc biệt là đối với các gia đình dễ bị ảnh hưởng bởi cái dịch đó. Rồi phải đưa ra những chính sách mà phù hợp, rồi phải sắp xếp công việc như thế nào đó để mà duy trì được công ăn việc làm cho giới công nhân, hoặc là ít nhất cũng giúp cho họ vượt qua được những khó khăn trong cái thời đại dịch này. Anh có nói là Việt Nam có đưa ra một số chính sách, một số ngân khoản để mà trợ giúp công nhân, nhưng mà vẫn không tới được những cái tay công nhân đó. Chúng ta cũng biết Việt Nam là thành viên của ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế. Thế thì việc mà Việt Nam có đề ra chính sách mà không có thực hiện, không lẽ khi mà đã ký kết với quốc tế những cái hiệp định này rồi mà cái việc họ làm không tới nơi, hoặc là không làm, không được giám sát hay sao?
Thưa chị, như chúng ta cũng biết rằng hiện nay ở Việt Nam á, cái tự do ngôn luận, tự do báo chí nó rất là hạn chế, cho nên là cái việc mà những người công nhân tiếp xúc được với những cái điều luật đó thì hầu như là những người công nhân họ không biết. Và những người mà tranh đấu như chúng tôi đây, tranh đấu cho quyền lợi của công nhân, khuyến cáo lên thì nhà nước Việt Nam họ lại quy chụp cho chúng tôi là những cái tổ chức phản động, những cái tổ chức coi như là muốn lật đổ cái nhà nước Việt Nam đó. Cho nên là họ viện ra những cái lý do đó và họ né được những cái mà ví dụ như là những cái cam kết với Tổ chức Lao động Quốc tế. Còn như chị biết rằng á, với những cái việc mà khuyến khích cho những cái công ty để hỗ trợ cho người lao động, thì thực chất ra những cái công ty hiện nay á, họ cũng gặp rất là nhiều sự khó khăn, bởi vì họ phải chịu rất là nhiều cái khoản chi phí ở Việt Nam, cho nên họ cũng không bao giờ họ cho công nhân họ biết được những cái đó. Cho nên là công nhân họ chỉ biết đi làm và về, và họ không biết được một cái thông tin gì, cho nên rất là khó, thưa chị.
Như vậy thì phong trào lao động Việt có thể giúp cho những người lao động tại Việt Nam biết được các cái quyền lợi hay là những cái quyền hạn của mình qua những cái công ước của Việt Nam ký kết với quốc tế như thế nào? Quý vị có giúp giới công nhân biết được những chuyện đó không?
Tụi em thì cũng phổ biến rất là nhiều vấn đề cho giới công nhân, nhưng mà cái sự tiếp cận trực tiếp thì tụi em không có thể tiếp cận trực tiếp công nhân được. Tụi em có thể dùng cái vấn đề truyền thông để tụi em phổ biến cái thứ nhất là luật lao động, cái thứ hai là luật lao động quốc tế và những cái điều ước. Và nếu như gặp những cái trường hợp mà như công ty Chí Hùng hoặc là công ty Mỹ Phong thì tụi em là yêu cầu bên tập đoàn của họ phải có hướng giải quyết, chứ còn tụi em không có thể nào mà yêu cầu chính phủ Việt Nam họ giải quyết được. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng cái công đoàn của Việt Nam là một cái tổ chức cánh tay nối dài của đảng, thì sẽ không bao giờ họ bảo vệ cái quyền lợi cho người công nhân tuyệt đối, thưa chị.
Ngoài cái công ty Chí Hùng thì trong thời gian gần đây chúng ta cũng thấy thỉnh thoảng vẫn có những cái cuộc biểu tình của công nhân, đôi khi lên đến vài ngàn người chẳng hạn, và những cái cuộc biểu tình đó không phải là hiếm hoi gì. Thế thì thưa anh, kết quả của những cuộc biểu tình đó như thế nào? Họ có gạt hái được một cái kết quả nào đó khả dĩ là thỏa mãn cái đòi hỏi của những công nhân đó hay không thưa?
Dạ, cũng có một số công ty thì họ đáp ứng được một phần nào đó. Đối với những người công nhân thì họ không phải là đòi hỏi tuyệt đối 100%, mà chỉ cần đáp ứng cho họ một vài phần trăm nào họ thấy thỏa đáng thì họ sẽ quay trở lại làm việc. Và trong cái đại dịch này thì những công ty họ cũng sa thải rất là nhiều công nhân. Ví dụ như là công ty Bonchem hiện nay họ cũng đang sa thải công nhân rất là nhiều. Và đặc biệt là công ty Huê Phong, họ cũng sản xuất giày da, đó là công ty mẹ của Mỹ Phong, thì hiện nay họ cũng đang sa thải rất là nhiều công nhân. Họ cũng viện những cái lý do là đơn hàng không có, và họ coi như là đang cắt giảm những cái khâu sản xuất. Nhưng mà có cái điều là họ thỏa thuận với những người công nhân, cho nên là không có những cái sự tranh chấp lớn. Thì em cũng đang theo dõi, nếu như có những cái trường hợp mà họ không giải quyết thỏa đáng cho những người lao động thì tụi em sẽ vẫn tiếp tục lên tiếng cho những người lao động, thưa chị.
Nhân đây, ông Đoàn Việt Trung, đại diện phong trào lao động Việt tại Úc, cũng cho biết một số thành quả cụ thể của tổ chức này trong quá trình tranh đấu cho quyền lợi của giới công nhân Việt.
Chúng tôi sẽ làm giống như chúng tôi đã làm nhiều năm nay, là can thiệp với các cái công ty lớn nữa ở hải ngoại, như là lần này thì là công ty Adidas, và trước kia thì là những công ty khác như là Nike chẳng hạn. Thì can thiệp bằng cách là ở hải ngoại thì chúng tôi liên lạc, viết thư đến, và nếu cần thì họp với người đại diện của những cái công ty lớn ở ngoài này như là Adidas. Và trong nước thì anh em của chúng tôi liên lạc với công nhân để có được những cái tin tức chính xác từ họ. Những lần mà chúng tôi hoạt động như vậy trước kia đó thì thường thường là mang đến kết quả tốt cho công nhân, thưa chị. Chẳng hạn như là với công nhân của công ty Vinadux cách đây mấy năm, làm ra cái backpack mà ba lô sau lưng đó, thì chúng tôi giúp họ lấy được đến cả một cái số tiền mà tương đương với mấy trăm ngàn Mỹ kim. Tại vì công ty nợ họ mà lúc đó không muốn trả, thì chúng tôi qua áp lực của công ty Deuter, tức là công ty bên Đức mà làm cái ba lô thì và được sản xuất tại công ty Vinadux thời gian đó, thì Vinadux dưới áp lực của Deuter và Deuter dưới sự lên tiếng của chúng tôi, đã công ty Vinadux đã phải trả cho công nhân số tiền mấy trăm ngàn đi kim đó. Nếu tôi nhớ không lầm là khoảng tính ra là khoảng 400 ngàn đi kim. Đó là một lần khác thì với công ty Diamond ở Việt Nam, họ thải người nhưng mà họ không có bồi thường, thì chúng tôi cũng giúp được một số công nhân lấy được tiền bồi thường. Vậy lần này với công ty Chí Hùng thì tôi cũng hy vọng là cũng được may mắn như trước kia, là sẽ giúp cho công nhân tiếng nói của họ thay vì bị kẹt lại tại công ty Chí Hùng ở Việt Nam và dưới tay của công an, thì sẽ đi đến được tay của công ty Adidas và do đó có người lắng nghe họ.
Còn những cái vụ đàn áp, trấn áp như là của các lực lượng dân quân tự vệ hoặc là lực lượng cảnh sát cơ động thì sao ạ?
Về chuyện này thì tôi chưa có theo dõi chi tiết, tại vì một người khác ở trong nhóm của tôi đang theo dõi. Nhưng mà nói chung thì là mỗi khi có cuộc đình công rất là tiêu biểu, là công an sẽ đi tìm những người công nhân đầu đàn, những người tổ chức đình công, và kêu họ đến, họ kêu tới kêu lui để làm việc. Và thường thường thì ép công ty phải cho họ nghỉ việc. Và đôi khi không cần phải công an ép, đôi khi chính công ty cũng cho họ nghỉ việc nữa. thì trong kỳ này thì mình chưa biết công ty Chí Hùng sẽ cư xử ra làm sao. Nếu họ cư xử tệ như là một số công ty trước kia đuổi việc, hoặc là có khi nó là còn tệ hơn nữa, nó là còn bêu rếu những người công nhân mà đuổi việc ấy, trước khi cho họ nghỉ việc, để họ mất mặt với những người công nhân khác ở trong công ty. Những cái cư xử tệ như vậy cũng thường xảy ra, nhưng mà nếu những cái công ty đó, những xưởng máy đó họ biết là công ty mẹ ở Tây Phương sẽ không chấp nhận, thì thường thường là họ nhẹ tay hơn với công nhân thôi chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Trở lại với anh Đoàn Huy Chương. Vâng, có thể nói là những công ty đó họ cũng không có muốn sa thải công nhân hay là không muốn cho những người này bị mất việc, nhưng mà bây giờ là cái tình trạng chung trên toàn thế giới này, các cái doanh nghiệp và các công ty đều gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng vấn đề ở đây là nếu mà công nhân bị sa thải, công nhân mất việc làm mà công ty người ta không còn cái biện pháp nào khác hơn, không còn cách giải quyết nào khả dĩ tốt hơn, thì những người công nhân này họ sinh sống như thế nào? Chẳng hạn như ở các nước Âu Mỹ, các nước tân tiến thì chính có những cái gói tài trợ khổng lồ ở Hoa Kỳ đến mấy ngàn tỷ, hoặc là ở Úc chẳng hạn cũng cả trăm tỷ để mà giúp đỡ giới công nhân, thậm chí giới chủ nhân để mà khôi phục cái nền kinh tế, giúp duy trì công ăn việc làm. Trong khi anh như anh nói thì ở Việt Nam chính phủ không có đặt nặng vấn đề đó, hoặc là có làm thì cũng làm lấy lệ chứ không có đến nơi đến chốn. Thế thì cái đời sống của người công nhân lúc đó sẽ như thế nào? Rồi gia đình người ta như thế nào? Làm sao họ có thể sống sót được?
Thì đó là một cái coi như là tình trạng chung của Việt Nam. Thì nếu bị sa thải như vậy thì có thể là họ được bồi thường hoặc là được trợ cấp một ít vốn, thì họ lại tiếp tục dùng cái số vốn đó để ăn và để tìm những cái công việc khác. Có những người công nhân chịu không nổi thì họ lại vượt biên, hoặc là họ làm hộ chiếu du lịch, họ đi qua bên các nước lân cận để họ lại coi như là làm những công việc bất hợp pháp. Ví dụ như là những người thanh niên ở Việt Nam họ không thể sống nổi, họ phải coi như là qua bên Thái Lan này, họ lao động bất hợp pháp rất là nhiều. Đó là rất là nhiều trường hợp em đã gặp và vẫn còn hiển nhiên trên đất nước Thái Lan, và đó là một cái tình cảnh chung của Việt Nam, thưa chị.
Vâng, vậy cuối cùng anh Đoàn Huy Chương có lời gì muốn nhắn gửi đến quý khán giả của Express Radio ở Úc Châu này không?
Dạ, trước tiên thì em xin cảm ơn chị đã cho em có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và em cũng mong rằng tất cả những anh chị em, những người ở hải ngoại hay là những người mà cất lên tiếng nói, thì hãy quan tâm đến Việt Nam, quan tâm đến cái đời sống của công nhân Việt Nam. Và chúng ta nên có những cái sự giúp đỡ họ bằng những việc là đưa ra những cái bằng chứng cho thế giới họ biết rằng những người công nhân họ ở Việt Nam họ là những người bị thiệt thòi nhất hiện nay, và chúng ta cần phải tranh đấu cho họ, thưa chị.
Vâng, xin cảm ơn anh Đoàn Huy Chương, đại diện của phong trào lao động Việt.
Dạ, em cảm ơn chị. Em cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang nghe đài.
Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một chuyện nói về những khó khăn của giới công nhân tại Việt Nam trong thời đại dịch hiện nay và sự trợ giúp của phong trào lao động Việt qua chia sẻ của anh Đoàn Huy Chương tại Thái Lan và ông Đoàn Việt Trung tại Melbourne là những thành viên của phong trào lao động Việt.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.